truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 17 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp thường kỳ nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu và dự án xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc.
Tăng cường quản lý chất lượng nông lâm thủy sản góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm. Tuy nhiên hiện nay công tác này vẫn đang gặp không ít khó khăn.
Xác định công tác phát triển đảng viên trong đồng bào Công giáo là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng. Những năm qua, các cấp ủy đảng xã Phúc Triều luôn chỉ đạo thực hiện tốt việc phát hiện quần chúng ưu tú là người Công giáo để tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên. Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 8, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức họp thường kỳ nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu và dự án xây dựng khu du lịch Hồ Núi Cốc. Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì. Tham gia có các đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, huyện Đại Từ và đại diện nhà đầu tư. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện hai dự án trọng điểm trên. Các ý kiến đóng góp bổ sung của đại diện các ngành cấp tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, huyện Đại Từ và đại diện chủ đầu tư hai dự án để Thường trực Tỉnh ủy nắm bắt những thông tin mới nhất. Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả lãnh đạo triển khai thực hiện hai dự án trên của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các địa phương nằm trong vùng dự án, chủ đầu tư hai dự án. Tuy nhiên, Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ rõ tiến độ thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu về khối lượng công việc và tiến độ thời gian. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nỗ lực triển khai hiệu quả hơn nữa đối với hai dự án trọng điểm này. Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ và ký cam kết với nhà đầu tư về tiến độ triển khai dự án, trong đó nêu rõ trách nhiệm của chính quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư dự án. Để triển khai hai dự án trọng điểm này đúng pháp luật, đúng cam kết, hiệu quả cao nhất, đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ đầu tư hai dự án báo cáo tiến độ thực hiện định kỳ với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm có chủ trương phù hợp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình thực hiện.
Chiều 16 tháng 8, Ban tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên tổ chức họp để phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại vòng chung khảo hội thi báo cáo viên giỏi năm 2017. Đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng ban tổ chức hội thi chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, ban tổ chức đã phân công các nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban tổ chức, chuẩn bị các nội dung phục vụ hội thi. Theo đó, hai đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kịch bản chương trình, hoàn thiện hệ thống câu hỏi nghiệp vụ và gợi ý trả lời, trưng tập cán bộ phục vụ chỉ đạo toàn bộ nội dung chương trình và các điều kiện phục vụ hội thi. Đồng chí Phó Chánh Văn phòng Thành ủy và đồng chí Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm tham mưu ban hành giấy mời và thông chi triệu tập thí sinh dự thi, cử người làm công tác tổ chức chỉ đạo bộ phận phụ trách chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hội trường phục vụ hội thi. Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố chịu trách nhiệm thiết kế maquette sân khấu, băng rôn tuyên truyền, đảm bảo kỹ thuật âm thanh, ánh sáng. Thành đoàn Thái Nguyên cử đoàn viên thanh niên tham dự vào cổ vũ hội thi. Đài truyền thanh truyền hình thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho hội thi. Tại cuộc họp, các thành viên ban tổ chức có những bàn bạc trao đổi thống nhất những nhiệm vụ được giao, đồng thời có những ý kiến đóng góp vào một số nội dung trong chương trình hội thi. Dự kiến vòng chung khảo hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017 sẽ được tổ chức vào 25 tháng 8 tại hội trường Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Sáng 17 tháng 8, Đảng bộ phường Túc Duyên đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 cho hơn 300 đảng viên của 16 chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến, Thành ủy viên, Phó Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy đến dự và trực tiếp truyền đạt tới các đảng viên. Tại hội nghị, các đảng viên đã được nghe thông tin nhanh về tình hình quốc tế và trong nước. Các nội dung cơ bản của 3 nghị quyết số 10, 11, 12 được thông qua tại hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung đảng khóa 12. Trong đó, đồng chí Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chỉ rõ về sự cần thiết của việc ban hành 3 nghị quyết, những đặc thù cơ bản của từng nghị quyết. Nội dung trọng tâm các nghị quyết này là những vấn đề lớn mang tính chất đột phá, giải quyết những vấn đề chỉ đường về thể chế kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân. Thông qua hội nghị giúp cho đội ngũ đảng viên trong đảng bộ phường nắm được những nội dung quan trọng của các nghị quyết, từ đó gắn với thực tiễn của đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, góp phần đưa nghị quyết đại hội 12 của đảng đi vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng chỉnh đốn đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Chiều cùng ngày, Đảng bộ phường tiếp tục tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 cho 200 đảng viên của 13 chi bộ còn lại.
Dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 là một trong 7 công trình thuộc giai đoạn 2 của dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc. Dự án này có tổng chiều dài trên 6 km, chạy qua địa phận 3 phường Tân Lập, Trung Thành và Phú Xá với gần 400 hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giúp kết nối giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, đồng thời góp phần xây dựng văn minh đô thị của thành phố. Nhận thức được quy mô và ý nghĩa quan trọng này, người dân các phường xã có dự án đi qua đều cơ bản đồng tình ủng hộ chủ trương làm đường Việt Bắc giai đoạn 2. Bà Chu Thị Lý, tổ 20, phường Trung Thành nói:
"Tôi hoàn toàn là ủng hộ với lại cái đường lối của nhà nước, làm như thế nào thì mình thực hiện như thế thôi. Nói chung là làm như thế nào để cho nhanh nhất, để thuận lợi cho việc giao thông được thuận lợi."
Ông Nguyễn Duy Luân, tổ 14, phường Phú Xá cho biết:
"Cái mong muốn chung của những người dân ở trên cái đoạn đường mà trong dự án thì không ai có cái chống đối và có cái ý kiến gì khác ngoài cái mong muốn là cũng làm thế nào để cho cái tiến độ nhanh lên và đối với người dân là mỗi người thực hiện đúng cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước."
Được biết, trong thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường Phú Xá, Tân Lập và Trung Thành tổ chức triển khai chế độ chính sách về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án này tới các ông bà bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố và gần 400 hộ dân có đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án. Hiện nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cũng đã cử các tổ công tác xuống từng hộ gia đình để thực hiện thống kê kiểm đếm toàn bộ đất và tài sản trên đất của các hộ dân, từ đó lập báo cáo trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt phương án bồi thường để có thể chi trả bồi thường cho các hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án. Với sự đồng thuận cao của các hộ dân, tin rằng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 sẽ sớm hoàn thành để tiến hành thi công trong thời gian sớm nhất.
Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2017, chiều 16 tháng 8, Công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đối thoại giữa Đảng ủy, Chỉ huy Công an thành phố với đoàn viên, Hội Phụ nữ Công an thành phố. Đây là hoạt động thường niên thể hiện tính dân chủ trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết giữa cấp ủy, chỉ huy với cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an thành phố Thái Nguyên. Đại tá Phạm Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thành phố Thái Nguyên chủ trì cuộc đối thoại. Tại cuộc đối thoại, nhiều đoàn viên, hội viên đã thẳng thắn đưa ra những câu hỏi liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố. Chế độ chính sách liên quan đến công tác chuyên môn, những câu hỏi đặt ra đã được Chỉ huy Công an thành phố giải đáp đầy đủ, kịp thời, tạo không khí cởi mở và đón nhận được sự quan tâm của cán bộ chiến sĩ là đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ Công an thành phố.
Ngày 17 tháng 8, tại trường Mầm non 19 tháng 5, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng môi trường văn hóa trong trường học. Tham gia hội nghị tập huấn có trên 330 học viên là hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn và bí thư đoàn thanh niên của 110 trường học thuộc 3 cấp học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, các học viên đã được các giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội truyền đạt những nội dung về xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong trường học, từ thực trạng đến giải pháp thực hiện nhằm mục đích điều chỉnh các hành vi ứng xử cá nhân, xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử trong trường học, giữa cán bộ quản lý với giáo viên, giữa giáo viên với giáo viên và giữa giáo viên với học sinh, v.v. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Vân, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang Trung, thành phố Thái Nguyên chia sẻ:
"Đây là lần đầu tiên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức lớp tập huấn xây dựng môi trường văn hóa trong trường học. Tham gia lớp tập huấn này, chúng tôi đã được giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giảng giải về văn hóa ứng xử trong trường học, văn hóa ứng xử với các bậc phụ huynh và văn hóa ứng xử giao tiếp với các cháu học sinh trong nhà trường. Tôi thấy lớp tập huấn này rất bổ ích vì sau khi được tập huấn thì các đồng chí cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán tham gia lớp tập huấn này sẽ về các nhà trường tổ chức lớp tập huấn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường."
Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên trong việc giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân cho mỗi học sinh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong các nhà trường hiện nay. Hội nghị diễn ra đến hết ngày 19 tháng 8 năm 2017.
Ngay sau khi kết thúc xét tuyển Đại học Chính quy đợt 1 và công bố danh sách thí sinh trúng tuyển, các trường thành viên Đại học Thái Nguyên đã tiến hành xét tuyển bổ sung đợt 1. Theo quy chế tuyển sinh năm 2017, điều kiện xét tuyển các nguyện vọng bổ sung phải đảm bảo đạt tối thiểu ngưỡng điểm sàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trong đợt xét tuyển lần đầu. Hình thức xét tuyển bổ sung được các trường áp dụng hai hình thức xét theo kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017 của tổ hợp 3 môn thi và xét theo kết quả học tập qua học bạ sau khi thí sinh đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Riêng các trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Sư phạm thực hiện xét tuyển theo kết quả điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017 theo tổ hợp 3 môn, trừ ngành Sư phạm Giáo dục Thể chất được tổ chức xét tuyển theo học bạ. Các trường Đại học Nông lâm, Kỹ thuật Công nghiệp, Công nghệ Thông tin và Truyền thông còn từ 700 đến 1.000 chỉ tiêu bổ sung. Như vậy, đối với thí sinh không đủ điều kiện đỗ vào các ngành học theo nguyện vọng ưu tiên 1, vẫn còn cơ hội tham gia xét tuyển trong đợt bổ sung này.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, tăng cường quản lý chất lượng, nông lâm thủy sản góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm. Tuy nhiên hiện nay công tác này vẫn đang gặp không ít khó khăn. Bài viết "Nhiều khó khăn trong quản lý chất lượng, nông lâm thủy sản" của Tùng Lâm đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng của ngành đã tiến hành thanh kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm tại 562 cơ sở, gồm 1 cơ sở nguồn gốc động vật, 5 cơ sở nguồn gốc thủy sản, 157 cơ sở nguồn gốc thực vật, 40 cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản hoặc kinh doanh chế biến thực phẩm có nguồn gốc động vật hoang dã, 144 cơ sở vật tư nông nghiệp. Qua đó đã phát hiện 80 cơ sở không đạt yêu cầu, đã xử lý vi phạm 80 cơ sở và thu phạt tiền nộp ngân sách nhà nước trên 130 triệu đồng. Điều này cho thấy ý thức của chủ một số cơ sở sản xuất chế biến nông sản chưa cao. Trong khi đó, nhận thức trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, các cơ quan quản lý nhà nước còn chưa đầy đủ về tầm quan trọng của công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, nên sự chỉ đạo chưa kiên quyết, chưa có kinh nghiệm trong việc quản lý theo chuỗi cung cấp thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn. Cho đến nay, việc quy hoạch vùng sản xuất thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh hiện nay chưa gắn với thị trường tiêu thụ, chưa xây dựng được thương hiệu của sản phẩm, nên thực phẩm an toàn chưa tạo được niềm tin cho người tiêu dùng. Giá thành cao, khó cạnh tranh với thực phẩm thông thường, vì vậy chưa tạo động lực cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn. Do bảo vệ môi trường còn chưa theo kịp với tốc độ phát triển kinh tế xã hội nên môi trường nói chung và môi trường đất nước để trồng trọt chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản nói riêng trên địa bàn tỉnh vẫn còn bị ô nhiễm. Bên cạnh đó, áp lực của việc nâng cao năng suất vật nuôi cây trồng cũng làm tăng việc sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất thực phẩm. Chị Đinh Thị Hương, một hộ sản xuất rau xanh ở xóm Cậy, xã Húng Thượng, Đồng Hỷ nói, nếu không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, các loại phân hóa học thì năng suất cây trồng sẽ thấp, người nông dân chúng tôi không có lãi. Một trong những khó khăn nữa là đa số các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản trên địa bàn tỉnh là các cơ sở nhỏ lẻ, chưa áp dụng các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật tiên tiến vào quá trình sản xuất, kinh doanh, do đó gây khó khăn cho công tác thanh kiểm tra, giám sát và truy xuất nguồn gốc. Ý thức chấp hành pháp luật về quản lý chất lượng an toàn thực phẩm và trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm đối với cộng đồng còn chưa cao. Người sản xuất kinh doanh chạy theo lợi nhuận trước mắt, coi thường tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng. Đặc biệt, tập quán ăn uống, trình độ dân trí, đặc biệt là do thu nhập thấp nên vẫn còn tình trạng người tiêu dùng sử dụng thực phẩm giá rẻ, không bảo đảm an toàn thực phẩm còn khá phổ biến. Theo chị Lê Mai Lan, tổ 8 phường Tân Tịnh, thành phố Thái Nguyên, nhiều loại thức ăn sẵn như giò, chả, thịt lợn quay có giá bán rất rẻ, lại tiện lợi nên tôi thường mua về sử dụng trong bữa ăn hàng ngày. Mỗi năm, tỉnh Thái Nguyên cung cấp cho thị trường trên 420.000 tấn lương thực, 210.000 tấn chè búp tươi, hơn 300.000 tấn rau xanh, khoảng 40 đến 50.000 tấn quả như nhãn, chuối, vải, na, trên 100.000 tấn thịt hơi các loại, 8,3.000 tấn thủy sản. Do đó, việc quản lý tốt chất lượng nông lâm sản và thủy sản sẽ góp phần nâng cao chất lượng nông sản, bảo vệ sức khỏe người sản xuất, người tiêu dùng. Bởi vậy, trong thời gian tới, việc xây dựng kế hoạch rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành theo định kỳ là rất cần thiết. Ông Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, qua đó sẽ phát hiện ra được những hạn chế thiếu sót của hệ thống văn bản, từ đó có giải pháp đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý. Cùng với đó là nghiên cứu tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh từng bước kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản từ cấp tỉnh đến cấp xã. Bên cạnh đó, thì các cấp ngành chức năng cần triển khai xây dựng các mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn bền vững gắn với vùng quy hoạch tập trung, kết hợp xúc tiến hỗ trợ tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm thực phẩm an toàn, hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm thực phẩm nông sản đặc sản của tỉnh. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đảng bộ xã Phúc Trì, thành phố Thái Nguyên luôn coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt là phát triển Đảng trong đồng bào Công giáo. Kết quả về công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh ở những chi bộ có đông đồng bào Công giáo sinh sống đã góp phần quan trọng đưa Phúc Trì trên con đường xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh.
Kính thưa toàn thể các đồng chí, chúng ta vừa chứng kiến đồng chí Ngô Văn Cần, bí thư chi bộ xóm Lai Thành trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Ngô Văn Hoàn và nghe đồng chí Ngô Văn Hoàn đọc lời tuyên thệ dưới cờ Đảng. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Ngô Văn Cần phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ đảng viên dự bị.
Kính thưa toàn thể các đồng chí, kể từ ngày hôm nay, đồng chí Ngô Văn Hoàn đã là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi và đồng chí Vũ Thái Hà sẽ cùng chi bộ Lai Thành giúp đỡ đồng chí Ngô Văn Hoàn để sau 12 tháng đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức của Đảng.
Ngay sau lễ kết nạp đảng viên, ông Ngô Văn Cần, bí thư chi bộ xóm Lai Thành, xã Phúc Trì phấn khởi cho biết. Với việc kết nạp mới được hai đảng viên, chi bộ đã hoàn thành 100% chỉ tiêu về kết nạp đảng viên của nhiệm kỳ 2015-2017. Hiện chi bộ có 10 đảng viên, trong đó có 6 đảng viên là người Công giáo. Trước đây, bà con Công giáo không hiểu tổ chức đảng là gì, có vai trò như thế nào trong đời sống, nên công tác phát triển đảng ở chi bộ gặp rất nhiều khó khăn. Phải mất thời gian dài kiên trì, tích cực tuyên truyền cùng với những chuyển biến rõ nét trong đời sống kinh tế, bà con đã nhận thấy rằng có nền kinh tế phát triển, có cây con giống chất lượng, có khoa học kỹ thuật tiên tiến áp dụng vào sản xuất đều do đảng lãnh đạo. Hiện xóm chỉ còn 2 hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng trên năm. Trên 90% tuyến đường giao thông xóm, liên xóm được bê tông hóa. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhà thờ, nhà văn hóa ở các xứ, họ đạo được xây dựng khang trang. Đặc biệt, thương hiệu chè Lai Thành đã có mặt rộng khắp trên thị trường trong và ngoài nước thông qua 3 mô hình hợp tác xã là Gia Bảo, Phúc Thành và Thuật Thủy. Với đảng viên Ngô Văn Hoàn, ngày hôm nay được đứng trong hàng ngũ của Đảng là một vinh dự lớn lao.
Bản thân tôi thì thấy rằng là trong thời gian qua thì nhân dân nói chung cũng như là người Công giáo nói riêng ấy, cũng nhờ Đảng mà mới có cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay. Từ đó mà tôi giác ngộ, phấn đấu và được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bản thân tôi thì xác định rằng mình luôn luôn là phải cố gắng học hỏi, nâng cao trình độ, rồi năng lực về mọi mặt và sát cánh cùng với các đồng chí đảng viên trong chi bộ, xây dựng sự đoàn kết và tạo một cái sức mạnh để thực hiện các cái công việc của địa phương.
Ông Trịnh Văn Xuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phúc Trì cho biết, trình độ dân trí thấp, cán bộ nguồn không có, lại là xã có tới 30% số dân là đồng bào Công giáo, nên trước năm 2005, công tác xây dựng đảng gặp rất nhiều khó khăn. Toàn xã có 15 xóm thì chỉ có 9 chi bộ với 118 đảng viên. Trong đó chỉ có 3 đảng viên là người Công giáo. Với quyết tâm không để tình trạng này tiếp diễn, xuất phát từ quan điểm của Đảng, nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng, nên Đảng ủy xã đã tập trung giúp đỡ những người đứng đầu cơ sở được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ xóm, đặc biệt là các chi bộ, nhà thờ, Cây Re, Khuân Hai và Lai Thành, triển khai lồng ghép các phong trào thi đua yêu nước gắn với đời sống của người Công giáo, như phong trào đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng, hay xứ họ tiên tiến, gia đình gương mẫu. Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã và các tổ chức chính trị xã hội có trách nhiệm hỗ trợ bà con về cây, con giống, phân bón, khoa học kỹ thuật để bà con phát triển kinh tế.
Từ chỗ không có đảng viên là người Công giáo, đến nay xã đã phát triển được trên 20 đảng viên, 19 trên 19 đơn vị có chi bộ với 218 đảng viên. Vào năm 2011, thời kỳ bắt đầu xây dựng nông thôn mới cùng với sự tổng hợp sức mạnh của toàn dân, bà con Công giáo đã tích cực thi đua lao động sản xuất, hiến đất làm đường, sản lượng và chất lượng chè được nâng cao từ chỉ có 120 tạ trên 1 ha nay đã tăng lên 160 tạ trên hecta. Thu nhập bình quân đầu người từ 18 triệu đồng trên người trên năm đến nay đã tăng lên trên 40 triệu đồng trên người trên năm. Cái số hộ nghèo là người Công giáo chỉ còn dưới chục hộ.
Ngày nay, bằng đường lối chính sách đúng đắn của Đảng, được cụ thể hóa bằng cơ chế chính sách, bằng cây con giống, bằng hỗ trợ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đã khai thông tư tưởng trong một bộ phận người Công giáo ở Phúc Trìu. Đó chính là đội ngũ đảng viên, lực lượng nòng cốt, những hạt nhân quan trọng của Đảng sẽ cùng với Đảng bộ xã Phúc Trìu xây dựng địa phương trở thành một xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh. Đời sống nhân dân nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng được no ấm, tiến bộ và hạnh phúc.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống. Thông báo tìm chủ sở hữu đối với hàng hóa tang vật không có người nhận đang tạm giữ. Ngày 3 tháng 8 năm 2017, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên nhận bàn giao của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên 1.750 kg quặng vận chuyển trên xe ô tô, biển kiểm soát 20C04447. Trong quá trình làm việc không xác định được chủ sở hữu lô hàng trên, vậy đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên thông báo ai là chủ sở hữu số hàng hóa trên đến đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên để làm việc. Địa chỉ: số 6 đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu chủ sở hữu không đến nhận, đội quản lý thị trường sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Chiều tối và đêm nay, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ ngày mai, mưa giảm nhanh, kết thúc đợt mưa lớn này. Cần đề phòng mưa lớn cục bộ gây lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở tại các huyện vùng núi, úng ngập ở các vùng trũng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 8 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Ơ ông bạn, sao xe chạy ì ạch thế?
Ôi, tại cái dốc vừa cao vừa nghiêng mà cái xe tôi chở nặng là không đeo dốc nổi.
Ôi, xe ông như thế là hơi yếu rồi, chứ xe tôi có chở nặng bao nhiêu vẫn lên dốc ngon lành.
Ôi, xe gì mà mạnh thế?
Là Yamaha Sirius đấy.
À, xe này tôi biết, nghe nói máy bền lắm.
Chứ sao, Yamaha Sirius chính hãng, khung chắc máy khỏe, leo đèo vượt dốc đầm chắc êm du. Thổ hàng thổ người nặng cỡ nào cũng là chuyện nhỏ.
Ôi, đã bền lại còn khỏe thế.
Sirius còn tiết kiệm xăng vô địch nữa nha. Tôi chạy 70 cây số chỉ tốn có 1 lít xăng thôi.
Tuyệt vời, chắc tôi cũng phải mua Sirius chạy thôi. Chỉ có ngày còn chở nặng hơn mà đi xe này oải quá.
Thế thì mua ngay đi. Yamaha đang có khuyến mãi hấp dẫn, mua Sirius được tặng thêm 500.000 đồng đấy. Mà ông chở lợn đi bán hay sao mà kêu ca lắm thế?
Đâu phải, là bà vợ tôi với cái nhà của bà ấy.
Hả?
Chương trình khuyến mãi mùa hè từ 21 tháng 7 đến 30 tháng 9 năm 2017, mua Yamaha Sirius được tặng tới 500.000 đồng, áp dụng tại các đại lý Yamaha trên toàn quốc. Hãy đến đại lý mua xe Yamaha Sirius ngay hôm nay.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Hãy là những người tiên phong, cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này bạn có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có SIM 4G. Có SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo. Có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Alo chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Uống xuyên nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Orion custard.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafong, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658 02083 645. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.